Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Ukraine nói binh sĩ cầm cự ở Severodonetsk sau khi cây cầu cuối cùng bị phá hủy; Thủ tướng Australia nói Trung Quốc nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại; Việt Nam bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi về chính sách ngoại hối; Việt Nam đề nghị Thứ trưởng Mỹ thúc đẩy để Tổng thống Biden đến thăm trong năm 2022; và Đại sứ quán Việt Nam giải trình về thông tin giá xăng 13.000 đồng một lít tại Malaysia. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 14 tháng 6, Ukraine cho biết các lực lượng của họ vẫn đang chốt giữ bên trong thành phố Severodonetsk và cố gắng sơ tán dân thường sau khi Nga phá hủy cây cầu cuối cùng dẫn đến thành phố bị tàn phá ở miền đông, trong một diễn biến có thể là bước ngoặt của một trong những trận chiến đẫm máu nhất, theo hãng tin Reuters. Tình hình rất khó khăn nhưng vẫn liên lạc được với thành phố. Mặc dù cây cầu cuối cùng bắc qua sông Siversky Donetsk đã bị phá hủy, ông Oleksandr Triuk, thị trưởng thành phố Severodonetsk của Ukraine, cho biết quân đội Nga đang cố gắng tấn công thành phố, nhưng quân đội Ukraine đang cố thủ vững vàng. Ukraine cho biết hơn 500 dân thường đang bị mắc kẹt trong một nhà máy hóa chất thuộc một khu công nghiệp của thành phố, nơi các lực lượng của họ đã chống lại các cuộc bắn phá và tấn công trong nhiều tuần của Nga. Các cuộc sơ tán vẫn được thực hiện mỗi phút khi thời gian tạm lắng và có khả năng vận chuyển, ông Triot nói, nhưng đây là những cuộc di tản rời rạc được thực hiện từng người một và bất cứ khi nào có cơ hội thực hiện. Cả hai bên đều tuyên bố đã gây thương vong lớn trong cuộc giao tranh giành lấy thành phố này, mục tiêu chính của Nga trong trận chiến ở miền đông sau khi không chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine vào tháng 3. Ông Damian Moreau, người phát ngôn của một đơn vị tình nguyện viên nước ngoài hỗ trợ bảo vệ thành phố Severodonetsk, cho biết có nguy cơ khiến một lực lượng lớn quân trú phòng Ukraine bị cắt đứt khỏi phần còn lại của quân đội Ukraine, như ở thành phố Mariupol đã bị thất thủ vào tháng 5 sau nhiều tháng bị Nga bao vây. Giáo hoàng Francisco vừa đưa ra một loạt những lời chỉ trích mới đối với Nga về các hành động của họ ở Ukraine, nói rằng quân đội của họ tàn bạo, độc ác và hung dữ, đồng thời ca ngợi những người Ukraine dũng cảm vì đã chiến đấu để sinh tồn, theo hãng tin Reuters. Nhưng trong nội dung cuộc trò chuyện vào hồi tháng trước với các biên tập viên của tạp chí Dòng Tên và được xuất bản hôm 14 tháng 6, giáo hoàng Francisco cũng nói rằng tình hình không phải là rõ ràng trắng đen và cuộc chiến có lẽ đã bị khiêu khích theo một cách nào đó. Tuy lên án sự hung hãn tàn ác của quân đội Nga, song giáo hoàng Francisco cũng nói rằng chúng ta không được quên những vấn đề thật sự nếu chúng ta muốn chúng được giải quyết. Quả thật, người Nga đã tưởng rằng tất cả sẽ kết thúc trong một tuần, nhưng họ đã tính toán sai. Họ gặp phải một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để tồn tại, và dân tộc này có lịch sử đấu tranh. Tạp chí Dòng Tên Civiltà Cattolica trích đăng lại lời của giáo hoàng: đây là điều khiến chúng ta cảm động, nhận ra chủ nghĩa anh hùng từ đây. Tôi thực sự muốn nhấn mạnh điểm này, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Ukraine. Trước mắt chúng ta là tình hình chiến tranh thế giới, lợi ích toàn cầu, bán vũ khí và chiếm đoạt địa chính trị. Điều này đang biến một dân tộc anh hùng thành những người tử vì đạo, ông nói thêm. Giáo hoàng Francisco nói rằng vài tháng trước, khi Tổng thống Vladimir Putin đưa lực lượng của ông vào Ukraine, giáo hoàng đã gặp một nguyên thủ quốc gia. Người này bày tỏ lo ngại rằng NATO đang làm ồn ào trước cửa nước Nga theo cách thức có thể dẫn đến chiến tranh. Giáo hoàng Francisco được trích lời nói nguyên văn rằng chúng ta không thấy được toàn bộ câu chuyện đang diễn ra đằng sau cuộc chiến này, và có lẽ bằng cách nào đó, nó hoặc là bị khiêu khích hoặc là không được ngăn chặn. Hôm 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng eo biển Đài Loan là một tuyến đường thủy quốc tế và chính phủ Đài Loan hỗ trợ các tàu chiến của Mỹ qua cảnh qua đó, bác bỏ các tuyên bố từ Trung Quốc nhằm thực thi chủ quyền đối với tuyến đường thủy chiến lược này. Theo hãng tin Reuters, hôm 13 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nước này có chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, thật là một tuyên bố sai lầm khi một số quốc gia gọi eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế để tìm cớ thao túng các vấn đề liên quan đến Đài Loan và đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Tại Đài Bắc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Jonah Oh gọi những phát ngôn như vậy là ngụy biện. Bà Oh nói với các phóng viên, eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế, và các vùng biển bên ngoài lãnh hải của chúng tôi tuân theo các nguyên tắc tự do trên biển của luật pháp quốc tế. Đài Loan luôn tôn trọng các hành động của tàu thuyền nước ngoài ở eo biển Đài Loan tuân thủ các luật pháp quốc tế, bao gồm các việc đi lại vô hại, bà U nói. Chúng tôi hiểu và ủng hộ sự đóng góp của các sứ mệnh tự do hàng hải của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, bà U nói. Chính phủ Đài Loan cho rằng Trung Quốc không có quyền lên tiếng về việc này hay ra yêu sách chủ quyền, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể tự quyết định tương lai của mình, và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ kiểm soát bất kỳ phần nào của hòn đảo này. Từ trước đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và coi hòn đảo này là một phần vốn có của lãnh thổ Trung Quốc. Hôm 14 tháng 6, Thủ tướng Australia cho biết Trung Quốc cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Australia để cải thiện quan hệ khi ông hoan nghênh cuộc hội đàm đầu tiên giữa các bộ trưởng của hai nước trong gần 3 năm qua, gọi đó là một điều tốt. Khi áp đặt các lệnh trừng phạt, Trung Quốc đã liệt kê 14 điểm bất đồng với Australia, từ lời kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus COVID-19, lệnh cấm tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc xây dựng mạng 5G, đến việc sàng lọc đầu tư nước ngoài vì các rủi ro an ninh quốc gia. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói với các phóng viên tại Brisbane, chính Trung Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Australia. Họ cần gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó để cải thiện quan hệ. Chính phủ của người tiền nhiệm ông Albanese mô tả các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với các mặt hàng năng lượng và nông nghiệp của nước này là hành động áp buộc kinh tế. Trong bối cảnh đóng băng ngoại giao kéo dài nhiều năm, các bộ trưởng Australia không thể thu xếp các cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles vừa gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phương Hòa bên lề hội nghị an ninh ở Singapore hôm 12 tháng 6, và ông Marles mô tả cuộc hội đàm kéo dài một giờ của họ là bước đầu tiên quan trọng. Ông Albanese cho biết, việc các bộ trưởng gặp nhau là một điều tốt và lưu ý tầm quan trọng của thương mại với Trung Quốc đối với nền kinh tế Australia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13 tháng 6 cho biết, ông Albanese đã hồi đáp thông điệp chúc mừng từ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về việc ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng trước, đồng thời nói thêm rằng họ muốn có hành động để cải thiện mối quan hệ. Các cố vấn tranh cử thân cận nhất của ông Donald Trump, các quan chức chính phủ hàng đầu và thậm chí cả gia đình của ông đều đã phản bác những tuyên bố sai lầm của ông, cho rằng có gian lận bầu cử vào hồi năm 2020, trước ngày 1 tháng Giêng 2021, khi vị tổng thống bị thua cuộc trong bầu cử dường như đã tách rời khỏi thực tế và tiếp tục bám vào những giả thiết kỳ quặc hòng duy trì quyền lực. Những người làm chứng khai như vậy trước Ủy ban điều tra vụ tấn công Capitol hôm 13 tháng 6, theo hãng tin AP. Lời nói dối quá đáng của ông Donald Trump cho rằng có gian lận bầu cử đã leo thang và chuyển thành mệnh lệnh cho những người ủng hộ ông hãy tuần hành đến thủ đô Washington và sau đó đưa họ đến điện Capitol, tức tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng Giêng, hòng ngăn chặn chiến thắng của ông Joe Biden. Ông ấy trở nên xa rời thực tế nếu quả thực ông ấy tin vào những điều này, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr nói khi làm chứng trong cuộc chất vấn với Ủy ban điều tra. Ông Barr gọi các tuyên bố cho rằng có gian lận bỏ phiếu là nhảm vãi, sai sự thật và ngu ngốc, và sau đó ông đã từ chức. Tôi không muốn trở thành một phần của chuyện này, ông Barr nói. Ủy ban Hạ viện và vụ 6 tháng Giêng đã dành cả buổi sáng để điều trần, xem xét những tuyên bố của ông Trump cho rằng có gian lận bầu cử và vô số những người xung quanh cố gắng thuyết phục vị tổng thống bị đánh bại của đảng Cộng hòa rằng những tuyên bố đó không đúng sự thật và đơn giản là ông đã thất cử. Các nhân chứng hôm 13 tháng 6 chủ yếu là đảng viên Đảng Cộng Hòa và những người làm chứng thông qua hình thức ghi video đã mô tả một cách thẳng thừng và đôi khi bực tức kể về chi tiết việc ông Trump từ chối nghe lời khuyên của những người thân cận nhất, bao gồm cả những người thân trong gia đình ông. Hôm 13 tháng 6, ông Trump vẫn giữ thái độ như trước, gọi các phiên điều trần này bằng ngôn ngữ quen thuộc của mình là lố bịch và phản quốc và lặp lại các tuyên bố trước đó của ông. Hội đồng điều trần cho biết những lời nói dối của ông Trump đã kích động một đám đông những người ủng hộ ông tấn công điện Capitol. Hôm 14 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói các nước giàu đã thực hiện một bước đi nguy hiểm đối với nguyên liệu hóa thạch để đối phó với cuộc chiến Ukraine, cảnh báo rằng các khoản đầu tư mới vào than, dầu khí và khí đốt là ảo tưởng do tác động của chúng đối với biến đổi khí hậu, theo hãng tin Reuters. Cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn do chiến tranh ở Ukraine đã cho thấy việc các nền kinh tế lớn càng đặt cược nhiều hơn vào nguyên liệu hóa thạch, đó là một nguy cơ. Tổng thư ký Antonio Guterres nói trong một bài phát biểu qua radio trước Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới ở Áo, một hội nghị về khí hậu. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, một số quốc gia đã chuyển sang mua thêm nhiên liệu hóa thạch không phải của Nga hoặc đầu tư vào các mỏ dầu và khí đốt mới để tích lũy nguồn cung cấp năng lượng của họ. Ông Guterres cho biết nguồn ngân quỹ mới đổ vào cơ sở hạ tầng sản xuất và thăm dò nguyên liệu hóa thạch thật là ảo tưởng và sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề toàn cầu về ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho biết lượng khí thải carbon dioxide trên toàn cầu cần phải được cắt giảm khoảng một nửa vào năm 2030 và đạt mức zero ròng vào năm 2050 để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Các quốc gia đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch mới cũng đều chính là những quốc gia có mục tiêu cắt lượng khí thải CO2 vào năm 2030. Đức cho biết việc đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt ngắn hạn sẽ không làm ảnh hưởng đến các kế hoạch khí hậu nhằm giảm thiểu sử dụng nguyên liệu hóa thạch và đạt được một mục tiêu đầy tham vọng mới về năng lượng tái tạo được thực hiện kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Đồng Bitcoin ổn định hôm 14 tháng 6 sau khi đã xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua, cùng lúc mạng lưới cho vay tiền điện tử Celsius không cho rút tiền và việc Mỹ có thể tăng lãi suất mạnh đã làm rung chuyển loại tài sản dễ biến động này, theo hãng tin Reuters. Bitcoin đã tạm gượng dậy sau khi giảm thêm tới 7,3% xuống còn $20,816, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Lần gần đây nhất, đồng tiền ảo này tăng giá 0,2%, đạt mức $22,487. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm 15% hôm 13 tháng 6, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3/2020. Nó đã giảm khoảng một nửa giá trị trong năm nay và hơn 20% kể từ ngày 10 tháng 6. Lấy lý do rằng tình hình thị trường cực kỳ đặc biệt, Celsius có trụ sở tại bang New Jersey cho biết hôm 13 tháng 6 rằng họ đã không cho phép rút tiền và chuyển tiền giữa các tài khoản để ổn định thanh khoản và hoạt động, trong khi chúng tôi thực hiện các bước để giữ gìn và bảo vệ tài sản. Động thái này kết hợp với tiên liệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất mạnh hơn nữa sau khi có dữ liệu cho thấy lạm phát cao của Hoa Kỳ vào tuần trước đã đẩy giá trị của thị trường tiền điện tử xuống dưới $1,000 tỷ lần đầu tiên kể từ tháng Giêng 2021. Hầu hết những người chơi tiền điện tử đều bi quan về triển vọng trước mắt của đồng Bitcoin.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách giám sát về các chính sách ngoại hối dù không bị chính quyền của Tổng thống Joe Biden xác định là thao túng tiền tệ trong báo cáo bán niên mới nhất của Bộ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, người từng dọa đánh thuế hàng hóa Việt Nam vì thặng dư thương mại cao với Mỹ, Việt Nam bị dán mác thao túng tiền tệ nhưng sau đó được chính quyền Tổng thống Biden đưa ra khỏi danh sách này. Bộ Tài chính Mỹ hôm 10 tháng 6 cho biết rằng họ đã thêm Việt Nam và Đài Loan vào danh sách giám sát cùng 10 nước khác do đã vượt ngưỡng ít hơn 3 tiêu chí trong cả năm 2021 theo Đạo luật Xúc tiến và Thực thi Thương mại 2015 của Hoa Kỳ. 10 quốc gia đã nằm trong danh sách bị giám sát này từ tháng 12 năm ngoái, gồm có cả Trung Quốc. Bộ Tài chính xem xét 20 đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ gồm cả Việt Nam có thương mại hàng hóa song phương với Mỹ đạt ít nhất $40 tỷ hàng năm. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt con số kỷ lục hơn 90 tỷ đô la vào năm ngoái, đưa quốc gia Đông Nam Á và nhóm 3 nước có mức thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ sau Trung Quốc và Mexico. Các tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ xem xét là thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, thặng dư đáng kể trong tài khoản vãng lai và bằng chứng về sự can thiệp dai dẳng từ một phía vào thị trường ngoại hối. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Việt Nam đã vượt ngưỡng cả 3 tiêu chí trong báo cáo ở 3 kỳ bán niên trước đây, tức tháng 12 và tháng 4 năm ngoái và tháng 12 năm 2020. Bộ Tài chính Mỹ cho biết dù Việt Nam và Đài Loan không còn đáp ứng 3 tiêu chí cho việc phân tích nâng cao, Bộ sẽ tiếp tục tiến hành phân tích sâu về chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá hối đoái của các nền kinh tế này cho đến khi họ không đáp ứng cả 3 tiêu chí trên theo đạo luật 2015 trong ít nhất 2 kỳ báo cáo liên tiếp. Đầu năm ngoái, sau khi Việt Nam bị chính quyền Tổng thống Trump xác định là nước thao túng tiền tệ, Bộ Tài chính Mỹ đã bắt đầu tăng cường cam kết song phương với Việt Nam theo đạo luật 2015. Kết quả là sau các cuộc thảo luận thông qua quá trình này, Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đạt được thỏa thuận vào tháng 7 năm ngoái để giải quyết những quan ngại của phía Hoa Kỳ về các hành vi chính sách tiền tệ của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tuyên bố chung với Bộ Tài chính Mỹ đưa ra lúc đó cam kết nỗ lực không ngừng để tiếp tục hiện đại hóa và minh bạch hơn trong chính sách tiền tệ và khuôn khổ tỷ giá hối đoái của mình. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng họ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để theo dõi tiến độ của Việt Nam trong việc giải quyết các mối quan ngại của Bộ và cho đến nay rất hài lòng với những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Hà Kim Ngọc hôm 13 tháng 6 đề nghị người đồng cấp Hoa Kỳ là Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman phối hợp để thúc đẩy cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden trong năm 2022. Khi bà Sherman kết thúc chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 10 tháng 6. Đề nghị được Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam là ông Hà Kim Ngọc đưa ra, tiếp theo lời mời trước đó từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển trực tiếp đến Tổng thống Joe Biden vào ngày 12 tháng 5 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, D.C. Đáp lại lời mời sớm thăm Việt Nam của lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Biden đã cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ cho một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng và mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Bà Sherman nói, phía Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng và có trách nhiệm với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các nước thành viên ASEAN để khai thác hiệu quả dư địa trong quan hệ. Ngoài các nội dung về hợp tác trong các lĩnh vực song phương trong thương mại, đầu tư, phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch, xây dựng trụ sở cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao của hai nước cũng đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông hay những sáng kiến kết nối trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Một đại biểu Quốc hội cho rằng nếu chính phủ thực hiện tốt dân chủ và công khai minh bạch với người dân thì không xảy ra các vụ tham nhũng lớn như Việt Á. Vụ đại án trong đại dịch COVID-19 khiến hơn 60 quan chức từ trung ương đến địa phương bị khởi tố. Vụ Việt Á trong đó các cán bộ y tế cấu kết với công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID để ăn chia hoa hồng đến hàng trăm tỷ đồng, được xem là vụ bê bối quy mô lớn và gây thiệt hại nhiều nhất từ trước đến nay, khiến công luận phẫn nộ. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh là hai quan chức cao cấp nhất bị bắt giữ trong đại án này cho đến nay. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á bị phát hiện đã nhập khẩu 3 triệu kit xét nghiệm COVID từ Trung Quốc với giá dưới 1 đô la một bộ, trong khi hối lộ các quan chức để bán các bộ xét nghiệm mà họ nói là sản xuất ở Việt Nam tới các cơ sở y tế trong cả nước, gồm nhiều bệnh viện và trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC với giá trên 400.000 đồng một bộ. Trong một phiên thảo luận tại Quốc hội hôm 14 tháng 6, ông Hoàng Văn Cường thuộc đoàn đại biểu Hà Nội nêu ra vụ đại án Việt Á và cho rằng vụ sai phạm này đã có thể được tránh khỏi nếu thực thi dân chủ cơ sở và minh bạch thông tin cho người dân theo truyền thông trong nước. Ông Cường được Lao Động trích lời nói tại phiên thảo luận về dự án luật thực hiện dân chủ cơ sở rằng trong vụ đại án Test Kit công ty Việt Á, nếu chúng ta thực hiện tốt dân chủ cơ sở, công khai minh bạch để mọi người biết sẽ tránh được những vi phạm phải xử lý trong thời gian qua. Ông Cường ủng hộ việc xây dựng dự luật này vì cho rằng nó đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân khi công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Dẫn ví dụ vụ kit xét nghiệm Việt Á, ông Cường cho rằng nếu công khai thông tin nhà nước phải mua của Việt Á với giá trên 400.000 đồng một bộ và hải quan cũng công khai thông tin Việt Á nhập kit xét nghiệm từ Trung Quốc với giá 0,95 đô la một bộ thì chắc chắn không để các địa phương CDC các tỉnh thành phải mua với giá Việt Á bán, theo Vietnam Plus của Thông tấn xã. Các cơ sở y tế, CDC và bệnh viện của 16 tỉnh thành bị cáo buộc có liên quan sai phạm trong vụ Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng. Ông Cường cũng nêu ra vụ cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước. Đại biểu Hà Nội cho rằng nếu công khai cho người dân biết nước hồ phải xử lý bằng hóa chất này, được mua ở đâu, đơn vị nào cung cấp cho thành phố thì chắc chắn không thể kéo dài từ năm 2016 đến năm 2020 mới phát hiện ra. Ông Chung bị tuyên 8 năm tù hồi cuối năm ngoái vì có vai trò chủ mưu chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua công ty gia đình gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ông Cường được Vietnam Plus trích lời nói, nếu nhìn lại tất cả các vụ án tham nhũng từ đặt máy xét nghiệm cho bệnh viện, đấu thầu thiết bị y tế, mua bán tài sản công, thấy rằng đều thực hiện đúng quy trình, đầy đủ các cơ quan có chức năng như định giá. Nhưng có một điều là không được minh bạch công khai thông tin để người dân biết. Nếu công khai dân chủ thì các vụ việc sẽ đều được ngăn chặn từ trước. Luật thực hiện dân chủ cơ sở được xem là góp phần chống quan liêu và tham nhũng đang được Quốc hội Việt Nam thảo luận và dự kiến sẽ được thông qua vào kỳ họp thứ tư trong tháng 10 năm nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 6 năm qua đã phát động chiến dịch chống tham nhũng, còn được gọi một cách không chính thức là đốt lò, khiến hàng loạt các quan chức trong mọi lĩnh vực từ y tế cho đến chứng khoán, ngân hàng, quân đội, công an và cảnh sát biển bị đưa ra trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, theo giới quan sát và báo chí phương Tây, chiến dịch này được ví như chiến dịch đả hồ diệt ruồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thanh trừng các thế lực cạnh tranh trong Đảng Cộng sản.
Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa lên tiếng phản hồi về thông tin đưa ra trước đó rằng giá xăng tại Malaysia chỉ 13.000 đồng một lít, tức chưa tới nửa giá xăng tại Việt Nam, và nói rằng đây là thông tin không chính xác và gây ra hiểu lầm không đáng có. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, tại hội thảo xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia, ông Trần Việt Thái cho biết, giá xăng tại Việt Nam đã là 31.573 đồng một lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia được chính phủ hỗ trợ giá cho người dân chỉ có 13.000 đồng một lít. Ngay sau khi thông tin về giá xăng Malaysia được đại sứ Việt Nam tiết lộ với báo chí, công luận đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn truyền thông. Nhiều người bất bình cho rằng, trong khi sản lượng khai thác dầu của Malaysia thấp hơn Việt Nam rất nhiều và thu nhập của người dân lại cao hơn, nhưng người Malaysia lại được hưởng mức giá xăng chưa bằng nửa giá xăng tại Việt Nam. Trên thực tế, giá xăng Malaysia trong gần 3 tháng qua chưa tới 13.000 đồng một lít, mà ổn định chỉ ở mức khoảng 10.828 đồng một lít. Theo trang Global Petrol Price, nghĩa là chỉ khoảng 1/3 giá xăng của Việt Nam. Giải thích trong công văn phản hồi cho yêu cầu của Bộ Công Thương đòi giải trình rõ về nội dung phát ngôn trên báo chí, đại sứ Trần Việt Thái nói, do được trợ giá nên xăng dầu trên thị trường Malaysia tương đối ổn định. Theo đó, xăng RON 95 có giá 2,05 ringgit một lít và dầu diesel có giá 2,15 ringgit một lít, tương đương với khoảng 11.000 đồng cho đến 13.000 đồng một lít. Báo Dân Trí dẫn lời ông Thái giải thích trong văn bản rằng, mức giá này đã được trợ giá và được điều chỉnh thông qua cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu tự động do Bộ Công Thương Malaysia điều hành. Mức giá này được giữ ổn định từ hồi tháng 2 năm 2021 đến nay và sẽ tiếp tục được duy trì ổn định tới lần điều chỉnh tự động vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Đại sứ Việt Nam nói mức giá trên là giá bán nội địa có trợ giá, không phải là giá xuất khẩu và càng không phải là giá do phía Malaysia đề xuất cho Việt Nam. Cũng tại buổi hội thảo hôm 2 tháng 6, đại sứ Trần Việt Thái nói sau chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia sang Việt Nam, hai chính phủ Việt Nam và Malaysia đang đàm phán để Malaysia xuất sang Việt Nam 300.000 lít xăng RON 95, nhưng hiện vẫn chưa triển khai được nhiều. Ông Trần Việt Thái nói, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia sẵn sàng hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu xăng dầu của Malaysia để ổn định thị trường trong nước. Giải thích trong văn bản phản hồi cho Bộ Công Thương, ông Thái nói, chúng tôi không cung cấp thông tin cho báo chí, mà ông chỉ tham dự và phát biểu khai mạc trực tuyến tại hội thảo, theo lời mời của Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Malaysia. Trang tin chính thức của Bộ Công Thương dẫn lời Đại sứ Trần Việt Thái nói tiếp, Đại sứ quán rất lấy làm tiếc về một số báo chí đưa tin đã dẫn tới những hiểu lầm không đáng có. Giải thích thêm về thông tin chính phủ Malaysia đồng ý xuất cho Việt Nam 300.000 tấn xăng RON-95, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia nói, theo thông tin của phía Malaysia, nội dung thúc đẩy hợp tác xăng dầu giữa hai nước đã được ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam nêu ra tại cuộc chiêu đãi vào trưa ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở văn phòng chính phủ với Bộ trưởng cao cấp Bộ Công Thương Malaysia, nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Malaysia thăm chính thức Việt Nam. Sau đó, Bộ trưởng Malaysia đã điện thoại cho Chủ tịch Tập đoàn Petronas và phía Petronas đã đồng ý cung ứng cho Việt Nam 300.000 tấn xăng RON-95 để thể hiện tình hữu nghị. Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng tại Việt Nam liên tục được điều chỉnh tăng giá. Trong lần tăng giá theo chu kỳ 10 ngày vào chiều 13 tháng 6, mỗi lít xăng tại Việt Nam lại tăng thêm 800 đến 880 đồng trong khi dầu tăng hơn 2.000 đồng, thiết lập một mức cao kỷ lục từ trước đến nay với xăng RON-95 tăng lên mốc hơn 32.000 đồng một lít. Giải thích cho phản ứng của công luận về sự chênh lệch giữa giá xăng tại Việt Nam và Malaysia, Bộ Công Thương Việt Nam nói, trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế phí chiếm khoảng 30 đến 32%, tương đương với 10.000 đến 11.000 đồng một lít. Theo bộ này, chính phủ Malaysia đang trợ giá cho xăng dầu ở nước này. Nếu chính phủ Malaysia không trợ giá và Việt Nam không đánh các loại thuế phí, thì giá xăng RON-95 của hai quốc gia là tương đương với nhau, vẫn theo Bộ Công Thương Việt Nam.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự quyền sử dụng căn hộ.
Mọi công trình xây dựng đều có niên hạn thời hạn sử dụng. Vì thế, trong đề cương sửa đổi luật nhà ở, Bộ Xây dựng đang đề xuất phương án cấp quyền sử dụng chung cư, hay còn gọi là sổ hồng theo tuổi thọ thiết kế các tòa chung cư. Đề xuất này đang đưa đến nhiều hoang mang về chuyện quyền sở hữu. Ông Nguyễn Phạm Trường Linh, công nhân ngành thang máy, ý kiến.
Cái chung cư đó 50 năm nó sẽ hoàn xây dựng lại đi, phải không? Đất đai vẫn còn đó, nhưng mà nếu muốn xây dựng lại thì phải, ví dụ người dân phải bỏ tên tiền ra thì để mình để tái định cư xây dựng lại thì đó đúng, còn nếu mà lấy trắng luôn thì cũng không hợp lý mấy.
Việc giám định lại chất lượng công trình là hợp lý vì quá trình sử dụng sẽ làm giảm dần tuổi thọ của chung cư. Sinh viên Võ Hữu Phong, khoa Kinh tế Quản lý Xây dựng, trường Cao đẳng Xây dựng nhìn nhận.
Để ảnh hưởng tới công trình là chống thấm là một điều rất là quan trọng luôn. Nó chỉ ăn vô trong cấu kiện và làm cho cấu kiện nó xuống cấp nhanh hơn.
Đề xuất cấp quyền sử dụng có thời hạn cho căn hộ chung cư được giải thích là nhằm tránh tình trạng lưu cữu hàng loạt khu nhà chung cư cũ, khu tập thể cũ đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện ở. Tuy nhiên, vấn đề là cần sự hợp lý trong niên hạn sử dụng công trình với quyền sở hữu nhà ở. Sinh viên Võ Hữu Phong lập luận.
Cái thời hạn mà sử dụng công trình mà hợp lý nhất á, chỉ như là cái cấu kiện, như là cái cấu kiện của công trình nó sẽ chịu lực tốt nhất này, tình trạng công trình nó nằm ở cái mức mà đẹp thẩm mỹ cũng như là tốt cho người sử dụng nhất. Nếu mà em là người ở chung cư đó thì em nghĩ là nó chủ đầu tư chắc cũng phải làm cái gì tạo điều kiện cho người dân ở đó chứ. Còn em nghĩ nếu mà niên hạn như vậy thì cũng nếu em cũng không chọn ở chung cư.
Căn nhà theo quan niệm của người Việt đó là thứ tài sản dành để cho nhiều đời nên quyền sở hữu phải lâu dài. Tài xế Trần Ngọc Ba cho biết kế hoạch của ông là dành dụm mua đất trước.
Theo anh á thì anh sẽ là mua đất chứ không mua đất các nhà riêng chứ không nghĩ là sẽ mua chung cư. Tại vì chung cư thì tại sau này mình lỡ như mình con cháu mình sau này còn nghĩ cho con cháu mình sau này nữa, có nhà có đất sau này nó tiện hơn. Còn chung cư thì nó có thời hạn 50 năm, cái nó hết hạn rồi thôi, lúc đó mình phải mất một số tiền mình mua nữa.
Chung cư hay nhà đất đều là tài sản có giá trị lớn đối với người dân, do vậy cần có những chính sách hợp lý giữa quyền sở hữu tài sản nhà ở lâu dài, đặt trong quy định về niên hạn sử dụng căn hộ đó, về tổng thể của tòa chung cư.
Bộ
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.